Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta học tuệ thanh tịnh. Hôm qua chúng ta học giới thanh tịnh, định thanh tịnh rồi. Sáng nay chúng ta học tuệ thanh tịnh. Tuệ thanh tịnh nó liên hệ đến chánh kiến và chánh tư duy, hai chi phần của bát chánh đạo. Và chánh kiến hay chánh tư duy nó được trợ đạo bởi tuệ lực. Và tuệ lực được trợ đạo từ tuệ căn. Tuệ căn được trợ đạo từ định lực, và định lực được trợ đạo từ định căn. Định căn được trợ đạo từ niệm lực, và niệm lực được trợ đạo từ niệm căn. Niệm căn được trợ đạo từ tấn lực, và tấn lực được trợ đạo từ tấn căn. Tấn căn được trợ đạo từ tín lực, và tín lực được trợ đạo từ tín căn. Và căn bản của niềm tin đề tự Phật xuất gia tỏa gia đều dựa trên cái nền tảng Phật pháp tăng giới. Quý thầy quý cô hiểu được ngang đây chưa? Theo dõi được không? Hiểu được cái này rồi thì mình mới hiểu được là vì sao mà trong đạo đế là có 37 phẩm trợ đạo. Thì trong đạo đế cả gì là đạo và cả gì là trợ đạo. Cho nên ở trong đạo đế bát chánh đạo là đạo, những phần còn lại là trợ đạo. Qua cái trợ đạo mà mình đi tới được với đạo. Hiểu chưa? Đó. Và ở trong bát chánh đạo á, chánh kiến, chánh tư duy là đạo. Sáu yếu tố còn lại là trợ đạo. Cho nên bát chánh đạo vừa là đạo mà vừa là trợ đạo. Vì vậy mà trong đạo đế có 37 phẩm trợ đạo, như ngũ căn, ngũ lực, từ niệm xứ, từ chánh cần, từ như ý túc, thức bồ đề phần là trợ đạo. Bát chánh đạo là đạo. Và trong bát chánh đạo á, chánh kiến, chánh tư duy là đạo, những phần còn lại là trợ đạo, nó trợ cho chánh kiến và chánh tư duy. Đó. Nhưng mà tất cả cái tuệ thanh tịnh đó nó được thiết lập trên nền tảng Phật pháp tăng và giới. Cho nên mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới và mình hành trì mỗi ngày. Thì do cái hành trì mỗi ngày mà cái sức mạnh của niềm tin của mình nó tăng trưởng. Và nó tăng trưởng cho nên mình càng nỗ lực hành trì, biến cái niềm tin trở thành thực tế, trở thành hiện thực. Cho nên gọi là tấn căn. Rồi trong cái đời sống hàng ngày của mình biến Phật, Pháp, Tăng, Giới trở thành đời sống hàng ngày của mình. Cho nên nó trở thành sức mạnh của sự nỗ lực gọi là tấn lực. Và tấn lực này nó lại nuôi dưỡng cái niệm căn, làm cho mình đi đâu cũng nhớ đến Phật, Pháp, Tăng và Giới ngay trong từng cái ý thức của mình. Nhờ vậy mà mình có cái sức mạnh của niệm. Và khi đã có sức mạnh của niệm thì chính cái niệm lực này nó lại hỗ trợ cho mình tu tập thành tựu định căn, là cái căn bản của thiền định. Căn bản của thiền định là mình dựa vào đâu mà thiền định? Dựa vào Phật, Pháp, Tăng, Giới mà thiền định. Và nhờ dựa vào Phật, Pháp, Tăng, Giới mà thiền định cho nên nó sinh ra cái sức mạnh của định, gọi là định lực. Và từ nơi định lực này, nó tạo ra một sức mạnh, tạo ra cái căn bản của tuệ, cho nên gọi là tuệ căn. Nó hỗ trợ để mình đi tới được với tuệ căn. Và từ nơi cái tuệ căn này, nó tạo ra cái sức mạnh của tuệ lực, sức mạnh của tuệ, sức mạnh của sự hiểu biết, của sự quán chiếu. Rồi từ nơi cái tuệ lực này mà chúng ta đi vào, gọi là chánh kiến nó sinh ra, hay là chánh tư duy sinh ra trong cái đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Như vậy bữa nay quý thầy quý cô biết cái cách để mình chế tác ra chánh kiến và chánh tư duy chưa? Biết không? Cho nên khi một vị tỳ kheo mà hay tỳ kheo ni mà có chánh kiến, vì ấy thấy gì? Một vị tỳ kheo khi có chánh kiến, hay tỳ kheo ni khi có chánh kiến, vì đó thấy rõ tự thánh đế. Thấy rõ tự thánh đế có nghĩa là thấy rõ khổ đúng như là khổ, cho nên gọi là khổ đế. Thấy rõ tập đúng như là tập, cho nên gọi là tập đế. Thấy rõ diệt đúng như là diệt, gọi là diệt đế. Thấy rõ đạo đúng như là đạo, gọi là đạo đế. Cho nên chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy rõ tự thánh đế. Đây là một cái định nghĩa như là một cái nguyên lý như vậy. Không có chánh kiến thì không bao giờ thấy được tự thánh đế. Cho nên có chánh kiến là thấy tự thánh đế. Mà thấy như thế nào? Thấy một cách chính xác. Cho nên chữ chánh kiến là thấy một cách chính xác. Chữ chánh mà sắp nhắc. Kiến là drashti. Chánh kiến ở sắp nhắc drashti. Chữ sắp nhắc có nghĩa là hiện thực, chính xác, đích thực. Cho nên chữ samnyak rakti có nghĩa là thấy hiện thực, thấy chính xác và thấy rất là đích xác về cái khổ, cái sự thật của khổ. Thấy rất là hiện thực, rất là chính xác, rất là đích xác về cái sự thật tập khởi của khổ, gọi là tập đế. Và thấy rất hiện thực, rất chính xác, rất đích xác về cái sự thật mà tâm hoàn toàn an tịnh, không còn phiền não khuấy động. Đó là sự thật về diệt đế. Và thấy 37 phẩm trợ đạo, đâu là đạo, đâu là phi đạo, để mà thực tập mà hành trì. Đó, thấy như vậy gọi là chánh kiến, bởi vì cái thấy đó rất là hiện thực, rất là chính xác và rất là đích thực. Bởi vì Đức Thế Tôn có cái thấy này, cho nên Ngài vượt ra tất cả những cái tư duy siêu hình mà các tôn giáo đương thời hết sức phát triển và tranh biện với nhau. Cho nên đến nỗi có những tỳ kheo thách thức về Đức Phật: nếu Ngài không nói cho con thế giới này từ đâu mà có, sau khi chết đi về đâu, thì con sẽ không làm tỳ kheo nữa, con về đời. Đó. Thách thức Phật mà. Và Đức Phật nói rằng là tất cả những cái đó không có lợi ích gì cho cái đời sống giải thoát. Và Đức Phật đưa ra cái ví dụ như là một cái người mà bị một cái mũi tên bắn trúng vào, thì việc trước mắt là phải làm gì? Việc trước mắt là phải nhổ cái mũi tên ra. băng bó, làm thuốc và băng bó cái vết thương, cái vết thương sẽ lành. Đó là hiện thực, là đích thực, là xác thực từ nơi cái chánh kiến. Trả lại không hiện thực, không đích thực, không xác thực, không thực tế là bởi vì một người bị ngậm tên độc bắn vào mà không chịu nhổ mũi tên độc ra, lại còn hỏi mũi tên độc này do ai bắn, từ đâu bắn tới, tẩm thuốc gì, điều tra cái đã. Nếu điều tra như vậy thì cái người kia chết mất. Và như vậy là không thực tế. Như vậy giải cứu không thực tế, cấp cứu không thực tế. Trong lúc đó đời sống của con người công vầy, nó chỉ tồn tại trong tầng hơi thở. Mà mình ngồi giữa mà đặt những vấn đề siêu hình, những vấn đề đó chưa trả lời được thì mình đã chết rồi. Đó. Cho nên Đức Phật nói rằng là giáo pháp của Ngài là rất thực tế, rất hiện thực, rất đích thực. Hiện thực, đích thực, thực tế, thực tiện đó là giải quyết khổ đau cho chúng sinh và giúp chúng sinh chấm dứt khổ đau. Khi khổ đau đã chấm dứt rồi, có tuệ tri thì không cần người ta nói về thế giới, mình cũng hiểu thế giới là gì. Nhưng mà khi không có tuệ tri, người ta có diễn tả về nguồn gốc của thế giới, sự sinh thành và hủy diệt của thế giới, thì mình vẫn không hiểu. Không ai mà có thể ngồi giữa mà giải thích thế giới hữu hình hay vô hình, hữu chung hay vô chung, hữu cộng hay vô cộng, do ai lập nên, ngồi nhưng mà giải thích với người bệnh họ chẳng thèm nghe, có phải không? Giải thích với người đói họ chẳng thèm nghe, giải thích với người ngu họ chẳng thèm nghe. Đó. Như vậy thì muốn giải thích cho người đói thì phải làm gì? Cho họ ăn nè. Muốn giải thích cho người bệnh thì làm gì? Trị bệnh cho họ lành nè. Muốn giải thích cho người ngu thì phải làm gì? Cho học nè, khai trí nè. Mình chưa học chứ cả, chưa biết chứ cả, ngồi giữa mà giải thích thế giới này hữu công hay vô công, hữu biên hay vô biên, giải thích đến khi nào nó hiểu? Chắc chắn không bao giờ hiểu. Cho nên chữ Samyak là ti, là chánh kiến là vậy. Chánh kiến tức là cái thấy rất thiết thực, thấy rất chính xác, rất thực tế. Cái thấy ấy, có được cái thấy ấy gọi là tuệ thanh tịnh. Nó đau mình cứ chữa cho nó lành à. Lành rồi là từ nó biết được cái ý nghĩa của lành là gì, của an lạc do vô bệnh là gì. Chứ nó đang còn bệnh mà mình giải thích là bệnh sẽ lành rồi, sẽ đi chơi rồi, đi sẽ thế này thế khác, nó không giải quyết được cái gì nữa đó hết. Cho nên nói chánh kiến là nhờ mình thấy được, có chánh kiến thì thấy được sự thật về tự thánh đệ. Cho nên mình có một cái định nghĩa rất là chuẩn mực. Chánh kiến là gì? Là thấy rõ tự thánh đệ. Mà vì sao mà thấy rõ tự thánh đế? Bởi vì tự thánh đế là chân lý rất thiết thực, rất hiện thực của tất cả chúng ta. Và thấy tự thánh đế ở đâu? Tự thánh đế mình thấy nó ở đâu? Ở trong sách à? Ở trong kinh à? Ở trong A Hàm à? Ở Nikaya à? Ở đâu? Ta thấy tự thánh đế ngay ở nơi uẩn xứ và giới. Phải thấy tứ thánh đế ngay ở nơi uẩn xứ và giới. Uẩn gồm năm uẩn. Xứ là 12 xứ. Và giới là 18 giới. Thấy tứ thánh đế ở nơi uẩn xứ và giới. Uẩn là năm uẩn, xứ là 12 xứ và giới là 18 giới. Thấy tứ thánh đế ở nơi năm uẩn có nghĩa là thấy rõ tứ thánh đế ở nơi sắc uẩn. Ở nơi thọ uẩn. Ở nơi tưởng uẩn. Ở nơi hành uẩn và ở nơi thức uẩn. Uẩn là một tập hợp căn đa. Uẩn là một cái tập hợp căn đa. Hán dịch là uẩn hay là ấm. Ngài La Thập dịch là ấm. Ngài Huyền Trang dịch là uẩn. Có vị khác dịch là tù. Skanda là ấm, uẩn hoặc tù. Ngài La Thập dịch Skanda là ngũ ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thì chữ ấm đây có nghĩa là che khuất. Nó che khuất cái chân tĩnh của chúng ta. Do mình chấp thủ sắc uẩn là tôi, là của tôi, thọ ấm là tôi, là của tôi, tưởng ấm là tôi, là của tôi, hành ấm là tôi, là của tôi, thức ấm là tôi, là của tôi. Do sự chấp thủ như vậy mà nó che khuất cái tuệ giác của chúng ta. Nó che khuất cái tuệ thanh tịnh của chúng ta. Và Ngài Huyền Trang dịch là uẩn. Đây, uẩn. Uẩn là những cái yếu tố, những cái đơn tố liên kết với nhau trở thành ra một cái hợp thể, cho nên gọi là uẩn. Và tù là nó tù lại với nhau, nó tập hợp lại với nhau, cho nên gọi là tù. Hay là nhóm, tù hay nhóm. Cho nên mình trong luật gọi là kiền đồ đó, kiền đồ skanda đó. An cư kiền đồ, thuyết giới kiền đồ là căn đa, tức là từng cái nhóm, từng cái chủng loại. Như vậy chúng ta thấy tứ thánh đế ở đâu? Ở nơi năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 12 xứ gồm có 6 căn cộng với 6 trần. Đó. 12 xứ gồm có 6 căn cộng với 6 trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cộng với thanh, hương, vị, xúc, pháp thành ra 12 xứ. Xứ đây là cái điểm để căn và trần nó tiếp xúc với nhau, nó gặp nhau, cho nên gọi là xứ. Có khi còn gọi là thập nhị nhập. 12 nhập, tức là 6 căn và 6 trần nó đi vào trong nhau, nó hội nhập với nhau, cho nên gọi là thập nhị nhập. Thì chúng ta phải thấy được cái tứ thánh đế ngay ở nơi 6 căn và 6 trần. hay là thập nhị nhập này. Và chúng ta thấy từ Thánh Đế ngay ở nơi 18 giới, tức là 6 căn cộng 6 trần cộng 6 thức thành 18 giới. Thì chúng ta phải thấy Tứ Thánh Đế ở nơi 18 giới này. Và khi mà chúng ta có chánh tư duy, thì ta lấy cái gì để mà tư duy? Trong từng cái giây phút hiện tiền, chúng ta lấy khổ Thánh Đế làm đối tượng tư duy. Từ đó mà chánh tư duy sinh ra trong cái tuệ giác của ta. Khi mà chúng ta tư duy về khổ Thánh Đế trong từng giây phục hiện tiền, thì khổ Thánh Đế gồm có bốn hành tướng, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. À, vô thường, khổ, không, vô ngã. Đây là bốn cái hành tướng của khổ Thánh Đế. Năm uẩn, 12 xứ, 18 giới có vô thường không? Năm uẩn là thường hay vô thường? 12 xứ là thường hay vô thường? Hay 18 giới là thường hay vô thường? Đó. Cho nên ta phải thấy cái khổ Thánh Đế ngay ở nơi năm uẩn 12 xứ 18 giới. Sắc uẩn là thường hay vô thường? Hay vô thường, nói cho to. Sắc uẩn là thường hay vô thường? Thọ uẩn là thường hay vô thường? Đó. Tưởng uẩn là thường hay vô thường? Hành uẩn là thường hay vô thường? Thức uẩn là thường hay vô thường? Vô thường. Đó, thấy chưa? Cho nên Tứ Thánh Đế mình chánh kiến nó ở đâu? Ở nơi uẩn xứ giới mà. Đó. Cho nên khổ Thánh Đế mà mình quán chiếu ở nơi năm uẩn thì năm uẩn là vô thường. Rồi, 12 chữ cũng vô thường, 18 giới cũng vô thường, phải không? Năm uẩn, 12 chữ, 18 giới là khổ hay lạc? Là khổ hay lạc? Hey. Thiệt không? Năm uẩn 12 xứ 18 giới mắc gì khổ? Mắc gì lạc? Năm uẩn 12 xứ 18 giới nó không khổ không lạc gì hết. Nhưng mà nếu mình thiếu chánh kiến, thiếu chánh tư duy, mình cho năm uẩn là tôi, là của tôi, bám lấy cái tôi và của tôi nơi năm uẩn, nơi 12 xứ 18 giới, thì cái khổ uẩn mới hình thành. Hiểu không? Hiểu không? Bởi vì nếu tôi hay của tôi thì thường, mà không có cái tôi nào thường cả, tất cả đều là vô thường, mà mình tưởng là thường, cho nên do cái đó mà sinh ra cái khổ đau. Đó, cho nên chấp thủ năm uẩn 12 xứ 18 giới là tôi, là của tôi, từ đó mà khổ sinh ra. Còn chữ khổ này, cái tiếng Phạn gọi là dukkha, hoặc là dukkha. Nó cũng có nghĩa là bức hại. Bức hại. Các pháp duyên khởi nó tương tác với nhau, nhưng mà nó bức hại nhau. Nó thường bức hại nhau. Gan, gan của chúng ta, nó hỗ trợ cho tim. Nhưng mà nếu nó rơi vùng cực đoan, hỗ trợ mà cực đoan, thì chính gan nó hại tim. Nó hỗ trợ trong cái trung đạo thì nó an hòa, nhưng mà hỗ trợ trong cái cực đoan thì chính gan hại tim, chính gan hại phổi. Bởi vì gan nó thuộc về mộc, phổi thuộc kim, cho nên kim khắc mộc, phổi hỗ trợ gan, nhưng mà hỗ trợ quá nhiệt tình, quá cuồng nhiệt thì chính phổi hại gan. Nhớ chưa? Nhớ không? Thần là gì? Thủy. Thủy sinh gì? Thủy sinh mộc. Như vậy thần hỗ trợ gan, nhưng mà nước mà nhiều quá gan lọc không nổi, cuối cùng sinh bệnh. Cho nên nó đưa tới gọi là bức hại nhau. Cho nên cái chữ dukkha hoặc dukkha này, ngoài cái nghĩa khổ, nó còn có nghĩa là bức hại nhau, xâm đoạt nhau, cho nên gọi là dukkha hay dukkha. Tim, tim chi? Hỏa. Hỏa khắc gì? Hỏa khắc gì? Hỏa khắc kim. Hỏa khắc kim đó. Cho nên tim nó khắc phổi. Nếu mà cái hỏa nơi tim nó thẳng lên thì nó sẽ làm cho phổi bị nát. Do đó mà sống phải cần cái trung đạo. Hệ chúng ta sống trung đạo thì an hòa, mà bị thiên lịch là nó sinh ra khổ thống. Là lắc, thổ. Thổ sinh gì? Thổ sinh kim. Là lắc hỗ trợ cho phổi. Nhưng mà cái gì khác thổ? Thủy. Thần. Nó khắc là lắc. Cho nên giữa này, muôn sự muôn vật khẩu vi pháp, nó có sự tương quan tương sinh với nhau. Mà trong cái sự tương quan tương sinh đó, Nó phải biết chấp nhận nhau, chấp nhận cái trung đạo của nhau. Do đó mình mà quán chiếu thực tập mỗi ngày, biết điều thân, biết điều tâm, mình sẽ có sự an lạc. Cho nên chúng ta không đi tìm từ thánh đế ở đâu, mà chúng ta phải thấy từ thánh đế ngay ở nơi năm uẩn 12 xứ 18 giới. Cho nên năm uẩn là vô thường, năm uẩn là nó bức hại, nó xung đột, nó tương khắc tương sinh với nhau. Chính cái tương khắc tương sinh đó mà tạo ra cái khổ. Và năm uẩn là trống rỗng, trống rỗng. Và năm uẩn là không có từ ngã. Đó. Thì đây gọi là bốn cái hành tướng mà mình phải quán chiếu về khổ thánh đế ở nơi năm uẩn, ở nơi 12 xứ, ở nơi 18 giới. Năm uẩn là vô ngã, 12 xứ cũng vô ngã, và 18 giới cũng vô ngã. Năm uẩn vô thường, 12 sự vô thường, 18 giới vô thường, năm uẩn trống rỗng. Bởi vì nhờ cái sự trống rỗng của năm uẩn cho nên các cái uẩn đó nó mới tương tác, nó thiệp nhập vào nhau. Cho nên nếu nó không trống rỗng thì không, cái này không thể đi vào ở được trong cái kia, và cái kia không thể đi vào được ở trong cái này. Mình có được cái tuệ như vậy thì gọi là chánh kiến hay là chánh tư duy. Hai cái chất liệu này nó tạo ra tuệ thanh tịnh. Tập thanh đế có bốn hành tướng. Mình lấy tập thanh đế làm cái đối tượng tư duy, đối tượng quán chiếu. Nhân, tập, duyên sinh. Tập thanh đế, bốn hành tướng của tập thanh đế mà chúng ta phải quán chiếu nó trong từng cái giây phút hiện tiền. Đó là nhân, tập, duyên, sinh. Nhân là cái tác nhân. Tập là tập khởi, tích lũy và biểu hiện cho nên gọi là tập. Và duyên là tác động để cho tập biểu hiện. Và khi mà duyên tác động làm cho tập và nhân biểu hiện thì gọi là sinh, cho nên gọi là nhân tập duyên sinh. Cái nhân năm uẩn ở chỗ nào, cái tập của năm uẩn ở chỗ nào, duyên của năm uẩn ở chỗ nào và sinh ra của năm uẩn như thế nào, 12 sự 18 giới như thế nào, chúng ta phải quán chiếu nó trong từng cái giây phút hiện tiền. Từ nơi đó mà tuệ sinh ra. Cho nên tuệ sinh ra từ sự quán chiếu như vậy gọi là tuệ thanh tịnh. Diệt thanh đế tức là diệt tình diệu ly. Bốn cái hành tướng của diệt thanh đế. Diệt tình diệu ly. Diệt tức là ái diệt. Diệt đây là ái diệt. Mà ái diệt là niết bàn. Cho nên chữ niết bàn được hiểu như là ái diệt. Những cái khác ái, những cái thèm muốn có tính cách thấp kém ở nơi cái bản ngã của chúng ta, cái ngã ái chấp tàn, nó hoàn toàn diệt tận là ta có niết bàn. Và cái tham dục ở nơi chúng ta nó hoàn toàn tích diệt là ta có niết bàn. Niết bàn ngay trong thân năm uẩn này. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng là khi mình nhìn mọi đối tượng mà tâm không tùy phân biệt thì ở nơi đó là chúng ta nhận ra được cái chân tâm thường trụ. Bất tùy phân biệt. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không tùy phân biệt, có nghĩa là sáu thức không khởi lên. Và nhờ vậy mà ta nhìn nó không phải bằng thức, mà chúng ta nhìn nó bằng tuệ. Cho nên chạm tới được cái tự tánh thanh tịnh của sự hiện hữu. Cho nên gọi là tịnh. Tịnh có nghĩa là vắng lặng. Cho nên chữ tịnh đây là tịnh. Sân ta và diệu tức là sâu thẳm, tinh tế, màu nhiệm. Diệt đế là cái bản thể, cái bản tính sâu thẳm, tinh tế, màu nhiệm. Và ly tức là thoát ly mọi sự sinh diệt, thoát ly sinh tử, thoát ly các pháp sinh diệt. Cái gì nơi năm uẩn 12 sự 18 giới thoát ly cái sinh diệt là màu nhiệm, là tịch tình, là vắng lặng. Đó là tánh không. Tánh không Sunyata. Cho nên niết bàn là tánh không. Niết bàn là tánh không. Cho nên Ôn Hòa Thượng Thiền Siêu có viết là vô ngã là niết bàn. Vô ngã là niết bàn. Vô ngã là tánh không. Cho nên chúng ta còn ý niệm về ngã thì không đi vào niết bàn được. Cho nên muốn vào niết bàn thì phải buông bỏ hết tất cả mọi cái ý niệm về ngã. Mà ý niệm về ngã đó là gì? Sắc uẩn là tôi, là của tôi, thọ uẩn là tôi, là của tôi, tưởng uẩn là tôi, là của tôi, hành uẩn là tôi, là của tôi, thức uẩn là tôi, là của tôi. Phải buông bỏ cái ý niệm đó. Nhãn căn là tôi, là của tôi. Nhị căn là tôi, là của tôi. Tỷ căn là tôi, là của tôi. Thiệt căn là tôi, là của tôi. Thân căn là tôi, là của tôi. Ý căn là tôi, là của tôi. Phải buông bỏ những cái ý niệm đó mới đi vào được niết bàn. Thanh trần là tôi, là của tôi. Hương trần là tôi, là của tôi. Sắc, thanh, hương, vì xúc pháp, tất cả cái đó không phải là của tôi, bị vì nó vô thường. Vô thường cho nên nó vô ngã. Cho nên chánh kiến, chánh tư duy là phải thấy cái đạo thánh đế trong từng giây phút hiện tiền. Mà đạo thánh đế đây, bốn hành tướng của nó là đạo như hành xúc. Đạo như hành xúc. Đạo đây là bát chánh đạo. Và các trợ đạo. Như, tức là bát chánh đạo và các trợ đạo là chân thật. Là như có nghĩa là chân thật. Là con đường dẫn tới niết bàn. Là con đường dẫn tới chấm dứt sinh tử. Cho nên gọi là như. Chư Phật trong quá khứ, sau khi tu tập thành đạo, các ngài cũng giảng về tứ thánh đế, cũng giảng về bát chánh đạo, các trợ đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại cũng vậy. Và tương lai Đức Phật Di Lặc ra đời cũng giảng dạy như thế. Và ở nơi thế giới này thành Phật thì các ngài cũng giảng dạy như thế. Và ở thế giới khác mà tu tập thành Phật thì các ngài cũng giảng dạy như thế. Cho nên bát chánh đạo, các trợ đạo là như thật, là đạo như thật. Mà do thấy được đạo, đạo như thật này, cho nên mới thành tựu được cái tuệ thanh tịnh. Hành, hành là thực hiện, là đi, là thực hiện. Đi trên con đường chánh đạo, đi những bước đi như thật, thì nhất định là xuất sinh tử, ra khỏi sinh tử. Cho nên chánh kiến là thấy rõ tứ thánh đế, và thấy rõ tứ thánh đế có nghĩa là thấy khổ thánh đế, thấy tập thánh đế, thấy diệt thánh đế, thấy đạo thánh đế. Thấy ở đâu? Thấy ở nơi năm uẩn 12 xứ 18 giới. Thấy nơi năm uẩn 12 xứ 18 giới là thấy cái gì? Thấy vô thường, khổ, không, vô ngã. Thấy cái gì? Thấy nhân tập duyên, duyên sinh. Thấy cái gì? Diệt tình diếu ly. Thấy cái gì? đạo như hành trúc. À, cho nên pháp của Thế Tôn giảng dạy rất thiết thực, rất thiết thực, rất thực tế. Quý thầy, quý cô, thầy tu có dễ không? Dễ không? Sao khó? Khó là vì trước đó mình chưa học, chưa hiểu. Chứ bây giờ mình học rồi, mình hiểu rồi thì cứ như thế mà tu thôi. Thì mỗi ngày cái thánh đạo vô lậu nó sinh ra trong đời sống của mình, chứ khó chi nữa. Gọi là nhãn sinh, trí sinh, minh sinh mà, giác sinh mà. Tức là mắt chưa mở thì bây giờ đã mở rồi, phải không? Mấy lâu nay mắt còn nhắm, bây giờ mắt đã mở rồi. Mà mắt đã mở rồi cho nên trí cũng mở, mà trí cũng mở cho nên cái quán chiếu, cái soi rọi cũng mở ra, và cái giác ngộ tân phân và toàn phân cũng đã bắt đầu nó có trong cái đời sống tu học của mình chứ. Có như vậy mới tiến bộ chứ. Đó. Rồi bây giờ tôi nói thêm một phần nữa. Chánh kiến là thấy 12 duyên khởi. Chánh kiến là thấy 12 duyên khởi đúng như chính nó. Chánh kiến là thấy 12 duyên khởi đúng như chính nó. Có nghĩa là cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Hành duyên vô minh mà sinh ra, cho nên hành nó duyên vào vô minh mà sinh ra. Thức duyên hành mà sinh ra. Danh sắc duyên thức mà sinh ra. Lục nhập duyên nơi danh sắc mà sinh ra. Xúc duyên vào nơi lục nhập mà sinh ra. Thọ duyên vào xúc mà sinh ra. Ái duyên vào thọ mà sinh ra. Thủ duyên vào ái mà sinh ra. Hữu duyên vào thủ mà sinh ra. Sinh duyên vào hữu mà sinh ra. Lão tử duyên vào sinh mà sinh ra. Đây gọi là cái này. Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh, cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đó. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đây là quán theo lưu chuyển. Gọi là quán chiếu theo lưu chuyển. Cái này diệt thì cái kia diệt. Vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì xúc diệt. Xúc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thụ diệt. Thụ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sinh diệt. Sinh diệt thì lão tự diệt. Đây là quán chiếu theo hoàng diệt. Cái này diệt, cái kia diệt. Đây là quán chiếu theo hoàng diệt. Đối với 12 duyên khởi. Khi ta quán chiếu như vậy, ta có chánh kiến, ta có chánh tư duy. Chính chánh kiến và chánh tư duy tạo ra cho ta cái tuệ thanh tịnh. Quý thầy, quý cô có tiếp cận được không? Bởi vì chuyện này đâu phải chuyện trên trời dưới đất gì đâu, chuyện của mình mà. Chuyện của thân thể mình hàng ngày mà. Tu tịnh độ còn khó hơn mà. Tu tịnh độ mà niệm Phật A Di Đà mà về được tịnh độ còn khó hơn mà. Còn ở đây là chuyện mình có thể sơ được mà. Đó. 12 duyên khởi là ở nơi bản thân mình. Đó. Mà nếu không chạm được 12 duyên khởi nơi bản thân mình á, thì quý vị cũng có thể chạm được cái từ tịnh tịnh độ ở nơi tâm mình. Mà không chạm được cái từ tịnh tịnh độ ở nơi tâm mình thì đừng nói chuyện về tịnh độ. Cho nên về tịnh độ có nghĩa là mình phải chạm cho được cái từ tịnh A Di Đà ở nơi tâm mình. Và khi mà chạm được rồi, cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, thì tịnh độ A Di Đà nói riêng và tịnh độ chư Phật nói chung đều hiện ra. Và mình nhìn vào cái từ tánh thanh tịnh ở nơi tâm mình mà thấy cái tịnh độ của chư Phật mười phương. Đó. Và chỉ trong đó mình khởi nguyện là liền sanh. Còn nếu chúng ta mà không có quán chiếu cho nó rõ về cái thân năm uẩn 12 sự 18 giới trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta cứ niệm Phật như là một số vì họ đề nghị, tức là niệm cho nhiều danh hiệu, nhưng thực sự ra niệm cho nhiều danh hiệu mà mình không quán chiếu, không có cái tuệ thanh tịnh á, thì niệm cho nhiều danh hiệu như vậy là cái phiền nào nó vẫn trở thành một khối và mình bọc ngoài một loạt vảy vàng, vảy gấm. Mà đôi khi đến khi cái vảy gấm, vảy vàng đó nó mốc đi rồi thì cái phiền nào nó vẫn xì ra trong cái đời sống chúng ta. Đó, cho nên nhiều vị niệm Phật không thành công là vì vậy. Mà cho nên mình niệm Phật như thế nào để mình đi vào được cái từ tánh thanh tịnh ở nơi chính mình. Cho nên tất cả các cái pháp môn đều hỗ trợ cho nhau. Do đó mà Bồ Tát ấy, là ý thức được điều này, cho nên các ngài mới nguyện rằng pháp môn không kệ xiết, thề nguyện điều tu học là vậy. Học để mà hỗ trợ cái pháp môn này, nó hỗ trợ cho pháp môn kia. Đó. Chánh kiến về chánh tư duy, mà nếu không có chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn thì làm sao mà đi tới được cái chánh kiến và chánh tư duy. Và nếu chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà không có chánh màng, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp thì làm sao mình có thể đi tới được với chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. À, cho nên tất cả các cái pháp hành nó hỗ trợ nhau. Nó hỗ trợ nhau. Do đó các thầy, các cô phải chịu khó mà học. Rồi tùy theo cái điều kiện của mình mà chọn cái pháp hành. Và khi mình có cái tuệ thanh tịnh rồi thì mình thấy trong một pháp môn nó có hàm chứa nhiều cái pháp môn ở trong. Và trong vô lượng pháp môn như vậy nó không ra ngoài một pháp môn. Đó. Là làm thế nào để cho cái tâm mình nó được nhất tâm, được bất loạn, được thanh tịnh. Mình tu thiền mà tâm mà không bất động, không bất loạn, không được nhất tâm thì tu thiền không thành công. Mà mình niệm Phật, tu tịnh độ mà tâm mình nó loạn động, nó vọng tưởng thì tu tịnh độ không thành công. Đó. Cho nên từ nó cái nhất tâm mà tạo ra muôn trùng thế giới giờ này. Cho nên mình quay về cái nhất tâm, quay về cái từ tánh thanh tịnh trong cái đời sống của mình hàng ngày. Và ở nơi đây quý thầy quý cô biết rằng là trong 12 duyên khởi như vậy, quán lưu chuyển Quang Hoàng Diệt. Trong 12 duyên khởi như vậy, Quán Lưu Truyền và Quán Hoàng Diệt nó liên hệ đến Tứ Thánh Đế như thế nào? Quán Lưu Truyền nó liên hệ đến Khổ Thánh Đế và Tập Thánh Đế. Quán Hoàng Diệt nó liên hệ đến Diệt Thánh Đế và Đạo Thánh Đế. Cho nên mình tu tập quán kiểu như vậy, thuần phát lâu ngày cái tuệ thanh tịnh chúng ta sinh ra. Và khi một tỳ kheo ni có tuệ thanh tịnh rồi, vì đó qua cái quán chiếu khổ tập diệt đạo ở nơi năm uẩn 12 chữ 18 giới, vì ấy bắt đầu nhìn sâu vào quán tự tâm của mình, quán chiếu tự tâm của mình. Và khi mà quán chiếu được cái tự tâm của mình, vì ấy thấy rất rõ tâm có bồ đề, tâm có bồ đề, tâm ở nơi bồ đề, tâm là thuộc tính của bồ đề, tâm là bồ đề. Khi một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni mà tu tập quán chiếu từ tâm của mình, vị ấy sẽ có chánh kiến đối với tâm, vị ấy nhận ra tâm có bồ đề. Nghĩa là trong tâm của mình có niệm và tình. Trong tâm, tâm có bồ đề có nghĩa là tâm có tình và tâm cũng có niệm. Niệm là phiền não, là chúng sinh, mà tình là Phật. Tâm ở nơi bồ đề, tâm nó có mặt ở nơi bồ đề và bồ đề có mặt ở nơi tâm. Ngoài tâm mình không tìm bồ đề đâu ra. Bây giờ tìm bồ đề tìm đâu? Hey, tìm bồ đề tìm đâu? Tìm nơi tâm. Vất tâm mà đi tìm bồ đề sao tìm ra được. Cho nên tìm tâm là tìm ở nơi bồ đề, và tìm bồ đề là tìm ở nơi tâm. Phật pháp tại thế gian, bức ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, do như cầu thổ giác. Phật pháp là ở ngay trong thế gian. Mà ngay trong thế gian là ngay ở đâu đó? Thế gian là năm uẩn, thế gian là 12 xứ, thế gian là 18 giới. Đó, cho nên thế gian là mình phải hiểu đó là năm uẩn, 12 xứ và 18 giới. Là thế gian. Cho nên giác ngộ là giác ngộ ngay ở năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Và trong năm uẩn 12 xứ 18 giới mình nhận ra được bồ đề. Hệ cái nhiệm ô mà nó lắng xuống thì cái thanh tịnh nó hiện ra. Cái mê lầm nó tan đi thì cái tuệ giác nó hiện ra. Giống như mây nó tan đi thì vầng trăng nó hiện ra. Chứ không phải mây tạo ra mặt trăng. Mặt trăng luôn luôn có đó, nhưng mà ta không thấy là vì mây nó che. Bây giờ mây nó tan đi thì trăng nó hiện. Tự tánh thanh tịnh ở nơi mỗi chúng ta nó vốn có như vậy, nhưng mà ta không nhận ra vì phiền não nó che khuất. Bây giờ mình tu tập, mình giảm trừ cái phiền não đó đi thì cái tâm bồ đề của chúng ta hiện ra, Phật tịnh nơi chúng ta hiện ra. Cho nên Ngài Huệ Năng làm cái bài kệ rất là tuệ giác, rất là tuệ giác. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, khả xứ nhã trần ai. Đó. Nhưng mà tôi lại thích cái bài của Ngài Thần Tụ hơn. Thân thì Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần ai. Đó. Tôi thích cái bài kệ của Ngài Thần Tụ hơn. Muốn đạt tới huệ năng thì phải có thần tụ, phải không? Còn mình bỏ thần tụ đi mà muốn đạt tới huệ năng thì chẳng khác nào lên trời mà không có những cầu thang. Lên trời không có thang để mà bước đi lên. Đó. Cho nên thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần ai. Mỗi ngày chăm lo chuốc quét cho nó sạch. Cho nên mỗi ngày mình đi nấu cơm ở trong chánh niệm tỉnh giác, mình rửa chén bát ở trong chánh niệm tỉnh giác, mình lau bàn, quét vườn chùa ở trong chánh niệm tỉnh giác, mình đi ăn cơm với nhau ở trong chánh niệm tỉnh giác, mình dắt nhau những điều tốt đẹp ở trong cái chánh niệm tỉnh giác. Đó gọi là thời thời thường phất thức, vật sự nhã trần ai. Cho nên tôi thích Ngài Thần Tụ hơn, bởi vì mình muốn Ngài Huệ Năng thì phải thích Ngài Thần Tụ. Còn nhiều vị muốn Ngài Huệ Năng mà tấn công Ngài Thần Tụ, có nghĩa là muốn lên cao mà không có nền móng chi cả, nguy hiểm. Nếu thật sự ra mình tu cho giỏi thì trong Ngài Thần Tụ có Ngài Huệ Năng trống. Hệ Ngài Thần Tụ mà đến chỗ thuần thục là Ngài Huệ Năng xuất hiện ra thôi. Đó. Cho nên mình cứ đi ăn cơm về chồng mỗi ngày. Đó. Đi khất thực về chồng mỗi ngày, đi làm việc về chồng mỗi ngày. Đến khi mà thuần thục một cái thì chính Ngài Huệ Năng xuất hiện. Còn mình cứ ngồi trong phòng, chồng ăn xong mình mới xuống ăn, chồng đi tụng kinh mình ngủ, chồng ngủ mình đi tụng kinh, cái đó có hay? Cái đó thì ưa thần tuệ năng cũng được mà ưa thần tụ cũng được, không giống ai hết. Chồng ăn mình ăn, chồng học mình học, chồng ngồi thiền mình ngồi thiền, chồng nghỉ ngơi mình nghỉ ngơi, đó là giới hòa công tu mà. Giải hòa cùng tu, tu với nhau như vậy nó đẹp chứ. Không có chi để mà phê bình nhau hết, không có chi để phiền nhau hết. Đó. Cho nên tâm có Bồ Đề, tâm ở nơi Bồ Đề, Bồ Đề ở nơi tâm, tâm là thuộc tính của Bồ Đề. Đó. Cho nên cái tâm là thuộc tính của Bồ Đề. Đó. Tâm vốn là nó sáng. Tâm vốn là trong sáng, thuần tình. Nhưng mà nó không sáng được là bởi vì do tâm hành. Tức là những cái trọng tự vận hành ở nơi tâm. Cho nên bây giờ mình tu là mình quét những cái trọng tự vận hành nơi tâm này đi. Khi mà những trọng tự vận hành nơi tâm này đã quét sạch đi rồi thì tâm là một cái thái hư rộng lớn trùm khắp mà trong sáng. Đó. Đây. Đây gọi là tự tánh thanh tịnh tâm đây. Đây là Phật tịnh này. Nhưng mà Phật tịnh của chúng ta không hiện lộ là bởi vì do tâm hành. Các cái chủng tự tâm hành thương ghét, chấp cái này, chấp cái kia, nó đầy ở nơi cái tâm này. Cho nên bây giờ mình tu tập tịnh độ, hoặc là tu thiền, hoặc là tu trì minh chủ, là mục đích để xóa dần tất cả những cái chủng tự vận hành nơi tâm này. Do đó mà mình, trong 24 tiếng đồng hồ, mình phải có những cái giờ mình ngồi yên, ngồi thật yên, không cần nghĩ gì hết, chỉ ngồi yên thôi, là cái chủng tự nó tự lặng xuống và nó tiêu đi. Cho nên Ngài Huệ Năng, Ngài nói đừng nghĩ thiền, đừng nghĩ ác. Đó. Nghĩ thiện thì trước nhất là cái thiện nó tăng và có cái ác để đối lập. Và nghĩ ác thì ác nó tăng và nó đối lập với thiện. Cho nên khi mà đạt tới cái tâm thanh tịnh này thì đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Đó. Cho nên tâm là cái thuộc tính của Bồ Đề. Và khi mà như vậy rồi, mình làm cho cái thuộc tính của Bồ Đề này nó lớn lên, nó toàn diện ở nơi tâm. Và lúc bấy giờ tâm là Bồ Đề. Cho nên một tỳ kheo ni có tuệ thanh tịnh, vì ấy luôn luôn quán chiếu từ tâm mình. Nghĩa là chỉnh hay không chỉnh. Trở lại cái bài giới kinh của Phật nào trong bài Đức Phật Câu Lưu Tôn: thị như phong thể hoài, bất hoại sắc dự hương, đặng thủ kỳ vị khứ, tỳ kheo nhập tụ nhiên, bất vi lệ tha sự, bất quán tác bất tác, đặng từ quán thân hành, nhược chánh nhược bất chánh. Hay chưa? Thấy giới kinh không? Liên hệ giới kinh không? À, cho nên không nhìn cái việc của người khác làm hay không làm, mà luôn luôn quan sát cái tâm mình. Quan sát tâm là thuộc tính của Bồ Đề, và làm cho cái giống Bồ Đề này nó tăng trưởng lên toàn bộ nơi tâm, nó lớn lên nơi tâm. Và khi mà lớn lên và tâm chính là Bồ Đề thì chính là ta có tuệ thanh tịnh. Cái tuệ này là nhìn lên một tế bào, ở nơi một cái tế bào của mình mà nhìn thì thấy nó cái tế bào đó nó hàm chứa cả tam thiên đại thiên thế giới ở nơi một cái tế bào của chúng ta. Nhìn thấy cả mười phương thế giới trang nghiêm vô tận trong một hạt nguyên tử, trong một hạt bụi. Nhất vi trần trong cụ tốc thập phương thế giới trang nghiêm vô tận ở trong kinh Hoa Nghiêm. Khi mà chúng ta có tuệ thanh tịnh thì nhìn trong một hạt nguyên tử, một hạt điện tử, nó hàm chứa cả vô biên thế giới thanh tịnh ở trong đó. Như vậy tu mà có được tuệ thanh tịnh có sướng không? Như vậy thì mình mới học được giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, hay phải không? Rồi sáng đi mình học ngang đó, nghĩ cái đó. Chúng ta còn hai cái thanh tịnh à, tức là giải thoát thanh tịnh và giải thoát tri kiến thanh tịnh. Tháng 11 đã học, bởi vì tôi còn giúp cho quý thầy quý cô một kỳ nữa mà. Thầy xin đại chúng nghỉ, hẹn tháng sau gặp ý. Quý thầy quý cô giữ gìn sức khỏe nghe. À, gì đó.